thời đại này, à thời đại Apoc này, hầu như ai cũng có Facebook, nghĩa là sống ảo. Vậy sống ảo có làm cho con người ta hạnh phúc không? Hạnh phúc chứ, nhưng mà hạnh phúc gì? Ảo. Thật ra hiện tại chúng ta sống đây, cái sống mà chúng ta đang hiện tại sống đây, cái này gọi là đại mộng. Còn cái giấc ngủ mà mình nằm mình thấy này thấy kia trong cái giấc chiêm bao là tiểu mộng. Còn cuộc đời này chúng ta đang sống đây, dù không có Facebook, chúng ta cũng đang đại mộng đây nè. Đó, ví dụ mình mới gặp nhau, phút đầu gặp em mà tinh tú quay cuồng. Nhưng mà đâu chừng năm sau à, là mình bắt đầu là cuốn gói quay cuồng, chứ không phải là tinh tú quay cuồng gì nữa cả. Rồi mình thấy họ đang vui vẻ đó, họ liền phiền não với nhau đó. Nếu mình nhìn kỹ trong cuộc đời và những người xung quanh của chúng ta đây, và chúng ta đang chứng kiến cái cảnh đại mộng, cuộc đời này là một đại mộng. Từ nghĩa là những cái vị quan chúa cho đến những người thường dân, có ai mà không sống trong một cái đại mộng dài như vậy? Đấy, cuộc đời này là nguyên một cái đại mộng mà. Thì quý vị nhớ Hòa Thượng Trúc Lâm, Hòa Thượng Minh Từ, Ngài có cái bài mộng đối với mình đó. Cái thân này là mình mượn mà, cũng gá thân mộng thôi. Mình mượn cái thân này sống mà để mình trở về đây mộng, rồi mình đi vòng ở đây dạo cảnh mộng. Có khi mình thấy đám cưới, có khi mình thấy đám tang, đám hỏi, đám thôi nôi, đám đầy tháng, quá trời đám luôn, phải không? Mà không có đám nào mà không có mộng đó. Đó. Mới chúc mừng gì đó tiệm tùng để cái bản tương mừng khai trương, nhưng mà âm thầm đóng cửa. Có bao giờ ai mà đóng cửa đảm bảo đâu? Nhà hàng cứ đóng rồi lúc mà khai trương mới khai mới đảm bảo, nhưng mà đóng cửa là bao giờ đảm bảo hết. Tại nó không đợi tới Facebook mới sống ảo và sống đạm mộng, ngay cuộc sống của mình đã là mộng rồi. Tại nó tất cả những cái hiện tượng không cần phải Facebook, dù là Yahoo, Messenger, mình đã trải qua những cái từ một cái bình thường hồi đầu là biết biết Messenger thôi, cho đến những cái khoang tay nhỏ nhỏ, rồi từ từ ra tới những cái khoang tay bự nặng kịch, rồi từ từ ra tới những cái iPhone, sao rồi iPhone 4, 5, 6, 7 gì đó, rồi đủ thứ kiểu cách hết, rồi chúng ta nhắn tin, chúng ta tất cả. Nếu mà nghĩ cho cùng, đó là những cái thời đại mà khoa học điện tử tiến bộ. Cái quan trọng là chúng ta tỉnh, không tỉnh nhiều, tỉnh chút cũng được, chúng ta dùng nó để làm gì? Thí dụ có Facebook là để cái nhịp cầu thông tin, có thể là tìm được những người bạn mà mình bị mất thất lạc nhiều năm, nhờ Facebook mà có những người bạn mới gặp nhau được. Hay là Facebook mình có thể thông tin những cái gì quan trọng, chẳng hạn như bây giờ nếu có Facebook là chùa có một cái trang Facebook thông tin rất là lạ, thông báo những chương trình của chùa hoặc là để những bài giảng lên. Nhưng đâu có nghĩa là để cho chúng ta phơi bày hết cuộc sống của mình. Có nhiều người bữa nay ăn cháo trắng cũng chụp hình để lên, mai ăn cơm sườn cũng chụp hình để lên, đi đâu cũng chụp hình để lên. Thầy ăn trộm nó nói thầy quá, nhà là điên tuần, là có cơ hội để ăn trộm nó vô nó thăm nhà mình. Như vậy thì rõ ràng mình không hiểu được cái Facebook để làm gì, thì mình làm phương tiện quảng cáo nhà em đang chống nắng, chủ nhà đang đi chơi, các anh có cần gì cứ vô thêm thoải mái. Rồi cái cách của mình là mình không hiểu được, không cần cái Facebook, ngay cái thân này cũng đã là một thân mộng rồi. Mới ngày nào mình qua đây thoáng một cái con cháu mình lớn hết, và mình bây giờ bắt đầu cũng run rẩy rồi. Cuộc đời này là quả mộng, nhưng chúng ta vẫn chưa tỉnh mộng, chúng ta vẫn còn sống trong mộng, cứ dệt dệt miết thôi, không? Rồi thành thử ra ngay cái già lớn tuổi rồi mà chúng ta vẫn còn chưa có tỉnh, thì cái chuyện mà chúng ta đi thăm viếng những cái cảnh mộng nhỏ nhỏ như là Facebook, hay là đừng có gửi hình thấy vậy không phải vậy đâu, Photoshop nhiều hơn, chỉnh. Rồi gửi cái hình kia qua, chuẩn không cần chỉnh. Như vậy có nghĩa là đã từng bị chỉnh, cho nên bây giờ đã thấm cái câu chuẩn không cần chỉnh. Nếu mình nhận thức được việc mình đã làm tổn thương người khác, như vậy mình có bị quả báo không? Và có cách nào để giảm bớt tội không? Cái quan trọng là chúng ta ý thức được chúng ta đã từng làm khổ người khác. Thì khi mà chúng ta tỉnh thức á, thì ngay cái giây phút đó chúng ta không tiếp tục làm. Tội là gì? Tội là khi chúng ta cố ý làm mà đôi khi chúng ta cũng cố ý không muốn tỉnh, hoặc là đã tỉnh rồi nhưng mà cũng cố ý không muốn làm tốt hơn. Ví dụ như cái thân này 40 năm trước không biết xài, phung phí nó quá. Tự nhiên một ngày nọ thấy mình đã 40 năm rồi sống mà cứ la cà, không có sử dụng cuộc đời mình cho nó đúng. Thôi bây giờ bắt đầu kể từ hôm nay, nguyện không có sống phung phí như vậy nữa. Thời gian sức khỏe còn lại có được đem cống hiến cho người, đi vào những chỗ từ thiện, hay thậm chí đi xây dựng giúp đỡ cho chùa. Ngay cái giây phút mình tỉnh, từ đó về sau mình dùng thân cho đúng để mình tạo cái phước lại. Mình có phước, mình có thân, mình không biết dùng, thì bây giờ cái thân mình nó tổn giảm sức khỏe, thì cái quả báo mà chúng ta phải lãnh bây giờ là cái quả mà 40 năm qua chúng ta đã phung phí nó, đã làm cho nó bệnh tật, thì bây giờ chúng ta phải trả cái đó. Tức là chúng ta phải chấp nhận những cái phần hư về cái bộ phận nào đó nếu chúng ta đã phung phí nó. Bây giờ nguyện không làm nữa. Cho nên nếu như mà mình muốn giảm, giảm đây là gì? Không có tăng. Tức là nếu mình tiếp tục thì mình tạo nghiệp nữa, còn bây giờ dứt ngày đó là giảm. Và từ nay về sau không tạo nữa là không có tăng. Và cái lỗi gì đó nó dừng ngay đó. Còn cái chữ tiêu ở cái chỗ là chúng ta tiêu ngay cái tâm khởi tội. Còn bây giờ từ đó về sau cái gì nó đến với mình không có trách nữa, mình nói đúng rồi, đây là cái quả mà ngày xưa tôi đã làm thì tôi phải chấp nhận. Cho nên cái người mà sống tỉnh đó, là người ta vẫn trả quả báo nha, chứ không phải không có. Đừng có hiểu lầm là tu rồi cái quỵt nợ hết quả báo. Tỉnh là gì? Vẫn trả quả nhưng không đau khổ về cái quả mà chúng ta đang trả. Nhà Phật gọi là bất muội nhân quả. Bất muội là không mê lầm ở nhân quả. Ví dụ như giờ 10 năm trước mình không có biết chăm sóc sức khỏe của mình, mình uống ăn quá chừng mà tạp nhạc cho nên giờ bệnh. Thì bây giờ cái bệnh là cái quả nó đến rồi, rõ ràng không có than trách gì nữa hết á. Mà nó đây là cái chuyện mà tôi đã quý sức khỏe tôi trong 10 năm qua, cho nên giờ tôi trả là chuyện thường. Vẫn trả nhưng mà trả không đau khổ. Mà trả không đau khổ gọi là gì? Bất muội nhân quả. Còn trả trong đau khổ là chúng ta còn mê lầm. Mà trả trong mê lầm thì sao? Trả hoài, trả không hết. Và thậm chí trả chưa hết là mình đã buồn khổ, mình chết rồi. Còn cái người mà chấp nhận trả thì trả trong thảnh thơi. Giống như em vậy đó. Hợp đồng nào cũng có một mũi à, mà đi tới chỗ nào cũng phải là hai mũi. Rồi giờ quý vị hỏi thầy có muốn được không? Dạ em có chọn, có con đường chọn sao? Vẫn phải nói nhưng mà nói trong hạnh phúc. Tại vì mặc dù có rất nhiều câu hỏi nó trùng lập xưa nay, nhưng mà mình đã nói rồi, hỏi thì nói. Nhưng mà ví dụ mình thấy câu đó nó nhiều quá, mình không nói bây giờ, nói đi tìm lại cái ít nhất cũng phải trả lời cho ta biết rằng cái này ở đâu có trả lời, mình giúp cho ta để nghe cái câu đó. Chứ còn không phải là câu hỏi nào nó cũng mới đâu, có những câu hỏi nó đặc cũ rồi. Nhưng mà quý vị ngồi đây hỏi tức là mong muốn nghe, mà không nói chút ít gì hết thì mình phụ lòng. Thà là nó hết giờ, còn có giờ thì chúng ta phải nói. Chứ không phải hiểu được như vậy, làm được như vậy thì cuộc sống chúng ta cũng nhẹ thôi. Những gì chúng ta có thể. Cho nên hòa quý hòa thượng thường nói vậy nè, người tu là những người mang nợ chúng sanh, nhưng mà ai đến trước mình trả trước, ai chưa đến mình để đó trả sau. Vậy thôi. Kỳ đi Âu Châu này có bao nhiêu thời gian để đáp ứng hết tất cả các chùa, Thì bây giờ đi sao một cái tiết đường nó gọn đầy trong 30 ngày. Còn một số chùa chưa đáp ứng được, để đó kỳ sau. Thì những chùa nào kỳ này đã được rồi, những đạo tràng kỳ này được rồi, thì kỳ tới cũng có, để dành cho những người kia, người ta chưa được. Đó, tức là hãy đến trước thì mình trả trước. Mà thật là như vậy thôi.